sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy thì cái kinh A Di Đà, đại đa số người ta chỉ nhìn thấy được cái vấn đề mà chân bảo thiết lập nên, mà người ta không có nhìn thấy là 48 nguyện thiết lập nên, tức là độ sinh thiết lập. Và người ta không có nhìn ra vấn đề rằng chính vì độ sinh thiết lập mà lục trần và lục căn ở trên đó, đó đều thanh tịnh. Tức có nghĩa là y chính đều tịnh. Và nhớ rằng nếu y tịnh mà chính không tịnh thì y đó sẽ bất tịnh lây với chính. Như ban nãy tôi nói, mình cho mấy cái anh mà ăn ở dưa giấy, chẳng hạn như tôi ở bên Trung Quốc thì tôi cũng chứng kiến. Trung Quốc bây giờ phát triển cực kỳ. Họ xây lên những cái khu mà chung cư với vườn hoa thật là đẹp, họ trang trí thật là đẹp. Rồi thì người dân họ càng lúc họ càng giàu lên. Thì những cái người mà bình dân thường thường bây giờ họ có tiền có bạc, họ mới mua những cái căn nhà đó, họ ở trong một cái khung cảnh thật đẹp. Họ ở trong khung cảnh thật đẹp đó giống như là họ ở miền quê vậy. Thành ra nói xin lỗi, muốn tè đâu tè, mà rác cái vứt này, thùng rác người ta thì để đầy đó mà không có chịu mở nắp thùng rác ném vô, mà cứ ném bọc rác ở bên cạnh cái thùng rác chơi. Rồi người này thấy thì người sau cũng liệng ném theo, người sau nữa cũng ném theo. Thùng rác thì trống rỗng, mà xung quanh thùng rác thì cả một khối rác, tại miền quê hay vậy. Thành ra hoàn cảnh hết sức là đẹp, vì những cái tinh thần mà hãy còn chúng tử mà sống một cách hoang dã như vậy, làm cho một hoàn cảnh được xếp đặt an bài trật tự đó trở thành hoang dã. Điều đó cho tôi những cái bài học như vậy. Cho nên một khi mà cái y báo như thế, mà cái chính báo tương ưng, thì cái chính báo nó sẽ làm cho cái y báo nó thành tương ưng với chính báo. Nhiều khi tôi đứng ở trên lầu tôi nhìn tôi không hiểu được, mẹ dẫn con về. Thì trong cái xóm đó thì mẹ dẫn con về thì nhà cửa gần thôi. Thì cũng tụt quần cho thằng con đứng ngay giữa đường tè chơi. Mà tôi không hiểu là tại sao không về nhà mà còn chút xíu á. Và rồi tôi cũng chứng kiến rất là nhiều, tôi cũng hiểu là tại sao họ đem rác ra thì cái thùng rác họ không mở họ cho vào, mà họ cứ ném kế bên thùng rác, ném cái bịch rồi quay lưng bỏ đi. Thì tỷ dụ như thế thì mình cũng sẽ thấy ngay rằng cái y báo với cái dinh báo nó như vậy. Cho nên giống như kinh Duy Ma Cật mà nói, khi mà muốn tưởng tượng, mà muốn thấy được, mà muốn thấy được thực sự cái cảnh mà tịnh độ đó, mà không phải là do cái trí tưởng tượng nữa, mà như là mình giờ nỗ lực mà ngồi mà tư duy để mà thấy, thì bây giờ mà do mình thấy được thật sự thì mình cũng phải cái chính báo của mình nó cũng phải được nâng cấp. Mình muốn hiểu Phật Pháp bây giờ là mình cũng đang còn được nâng cấp cái tư tưởng của mình, hiện tại đang được nâng cấp lên, đang đẩy tư tưởng kinh tế ra và cho vào mình một cái tư tưởng thanh tịnh, thì bây giờ mình mới hình dung được và mình mới hiểu được lời của tổ sư nói. Còn với đầu óc kinh tế của mình hiểu thế nào được tổ sư? Cho nên chỉ có đáng tiếc thay, mình sẽ có tội vô cùng nếu rằng là mình mang tiếng là môn đồ mà tổ sư nói mình kệ tổ sư, mà mình làm theo ý mình mà thôi. Nếu có đó kêu rằng là mình lợi dụng tổ sư để mình nghĩa là mưu danh mà trục lợi cho mình mà thôi. Thì cái đó là một cái vấn đề mà gọi rằng là phá hủy cái sự thanh tịnh cũng như là trí tuệ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã có vun trồng, cho nên mới có nhân duyên để được gặp. Với một niệm tâm hiện tiền đó hủy diệt, và nghiệp báo hiện tại và tương lai sẽ trổ. Thành ra khi tụng kinh A Di Đà thì chỉ nhìn thấy như vậy thôi, mà không có chịu nhìn thấy cái vấn đề rằng cảnh giới tịnh độ đó là do nơi cái vấn đề độ sinh mà thành. Cảnh giới tịnh độ đó mà thuần khiết như vậy thì có người lại cũng hỏi tôi là thế tại sao Đức Phật lại miêu tả đẹp như vậy để cho thiên hạ họ bị lạc hướng? Tôi nói thiên hạ hồi nào nó có đi trúng hướng đâu mà lạc. Đó. Lúc nào nó cũng thường xuyên ở trên chỗ lạc rồi còn gì mà đổ thừa cho Đức Phật. Mình đã sai rồi lại còn bây giờ tạo thêm một cái ác nghiệp là đổ thừa cho Đức Phật. Tôi nói tôi chưa từng thấy thiên hạ đi trúng hướng. Thành ra Đức Phật chỉ nói cái thật thôi. Thì một cái người mà khi tâm an tịnh đó, cái người có công đức không có bị nghiệp báo, người đó đó, cái tâm năng sinh cảnh, cảnh nó đó thuần theo tâm, tức là thị hiện mọi thứ. thì cái người đó cái công đức nó vượt trên những cái công đức do nghiệp báo chiêu cảm. Thành ra cái cảnh công đức đó đó, nó thanh tịnh mà nó cao cấp không thể tưởng tượng được. Thì Đức Phật cũng miêu tả cho mình cái cảnh đó, cái cảnh mà tương ưng với tâm nó, để nói cho mình thấy rằng tâm đó là tâm của vô lượng công đức, tâm của vô lượng thọ, là hoàn toàn, nghĩa là bãi được cái vô thường. Tâm của vô lượng quang là hoàn toàn là bãi được đi tất cả những cái mà ngã chấp ở nơi mình và ở nơi sự vật. Cho nên mới nói cảnh giới đó, nó khi chính báo cảnh giới đó có tam vô lượng, là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Đấy, Đức Phật chỉ miêu tả như vậy. Còn cái phốt mình, còn nếu mà vì mình cứ như thế thì Đức Phật phải nói giấu đi, tức là Đức Phật không dám đề cập đến chuyện đó. Tức là Đức Phật nói ồ, thế giới tịnh độ đó tu hành thì mình tại vì chỉ chú tâm tới tịnh thôi, thì nó thế giới đó nghèo khổ lắm, thì thiên hạ nghe nó lại sợ. Thành ra Đức Phật thì cũng dĩ độc trị độc. Thì thôi, cho anh vì tham đó, nhưng mà dù gì anh niệm Phật đó, thì anh cũng có cái nhân duyên niệm Phật, còn hơn là anh tham tham Mỹ, tham Canada, tham Đức, tham Pháp mà anh không có niệm Phật. Mà bây giờ anh tham cái này đó mà anh niệm Phật thì dù sao cũng còn khá hơn. Đó. Rồi khi anh niệm Phật đến một thời gian, anh cũng tu tập, anh cũng do vì đi niệm Phật tu tập một thời gian, rồi nếu mà anh có những cái phước duyên nào đó, anh tu tập nào đó, thì anh sẽ có gặp cái cơ hội để anh được khai ngộ thêm và anh được hiểu rõ thêm, và anh sẽ thay đổi cái đường hướng nó một cách từ từ. Thì dù gì đó nó cũng là cái bước đầu để vào. Còn nói lạc thì thật sự ra thì chúng sinh lạc từ muôn triệu kiếp rồi. Đó. Thành ra vì như thế đó mà nói rằng như vậy thì khi mà một người mà trì tụng kinh A Di Đà là đại đa số chúng ta thì có thể chia ra làm hai hàng đó. Thì mình có thể thấy rằng là hàng mà thuần phàm á thì chỉ thích cái y báo, tức là cõi Phật thôi, tại vì y báo đó là được thiết lập bởi chân báo, mà không ham gì đến cái chính báo là thân Phật được thiết lập bằng Bồ Đề Tâm, tức đại nguyện thượng cầu hạ hóa. Đó là mình hâm mộ cái y báo hơn là mình hâm mộ cái chính báo. Hâm mộ y báo là bởi y báo thiết lập bằng chân báo, bằng thất báo. Mà mình không có hâm mộ cái chính báo của Đức Phật A Di Đà, bậc giáo chủ ở trên cái cõi đó, mà cái y chính báo được thiết lập bởi Bồ Đề Tâm, tức là tâm quảng đại thượng cầu hạ hóa. Thành ra mình ham chân bảo hơn là ham Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm thì quý hơn chân bảo xa lắm. Thì cứ nhìn Đức Phật A Di Đà, bằng cái sự Bồ Đề Tâm đó mà cảnh giới của Ngài thù thắng như vậy. Thì cái tâm Bồ Đề Tâm nó của Đức Phật A Di Đà còn gọi là vô thượng tâm, bởi tâm đó không có tâm nào có thể hơn được hết. Tâm đó là vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thành ra tâm đó là tâm vô thượng. Như vậy thì hàng phàm đó chỉ thích quả mà chẳng thích nhân, thích tịnh độ mà không cầu thành Phật. Họ không biết thân Phật, tức thân của Ngài A-di-đà đó bao hàm vô lượng công đức, vô lượng quang và vô lượng thọ. Nhờ vô lượng quang nên chứng vô ngã, do vô lượng thọ nên dứt được vô thường. Nhờ vô lượng công đức nên chấm dứt mọi khổ lạc, thuận nghịch nhị biên, vô vi tịch tĩnh bất động. Tức là Niết Bàn, tức là cõi thường tịch quang. Nhờ tam vô lượng này mà trụ cảnh giới thường tịch quang. Thì nhờ vô lượng quang mà quang, nhờ vô lượng thọ mà thường, nhờ vô lượng công đức mà tịch, mà vĩnh tịch, cho nên là cõi thường tịch quang. Thành y báo với chính báo tương ưng vô cùng. Thì chính báo của Ngài đó là tam vô lượng tâm, thì y báo của Ngài là thường tịch quang. Thành ra Đức Phật A-di-đà thì có tự thọ dụng đấy là thường tịch quang độ. Còn hàng thứ hai mà trì tụng kinh A-di-đà nó là hàng đại khái mình có thể gọi là hàng thượng căn hơn. Thì hàng thượng căn này thì đương nhiên là phải có khởi chính niệm khi mà tụng. Cho nên khi chính niệm như vậy thì hàng này không có cầu quả hay cầu y báo, mà chỉ chú tâm ở nơi chính báo hay là nhân. Đó. Cho nên phát tâm lập nguyện. Cho nên vì vậy mà tại sao Liên Tông Thập Nhất Tổ Tình Am Đại Sư mới phải nhấn mạnh đến cái vấn đề là quan trọng nhất trong cái vấn đề mà nhập đạo, đó là phát tâm, mà thiết yếu nhất trong vấn đề tu hành nó không gì hơn được lập nguyện. Cái người tu mà không phát tâm lập nguyện thì kể như xong rồi. Vì vậy mà phát tâm lập nguyện nương hoàn cảnh thanh tịnh của chư Phật mà tu tập, mến mộ cảnh tịnh, không phải vì chất, vì thất bảo, mà mến mộ cảnh tịnh vì lục trần lục căn đều thanh tịnh, năng sinh lục thức thanh tịnh, đó là lục thức quy tam bảo, tức là lục thức đó đều quy hướng về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vãng sinh rồi tất đều như thế cả, nên ngay khi nghe kinh A-di-đà thì khi vãng sinh là đều niệm Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên ngay khi bắt đầu khởi tâm tụng, tức là từ nhân đó, thì hành giả đã bắt đầu sự tu tập cái pháp thanh tịnh này ở ngay nơi kinh A-di-đà bằng cách quy hướng tịnh độ, vì tam quy y mà không vì chân bảo và mọi thần thông diệu dụng khác ở trên cõi đó. Cho nên khi tụng kinh A-di-đà thì phát tâm thanh tịnh, nó là quy y, quy hướng cõi A-di-đà vì lý lẽ quy y tam bảo mà quy hướng về cõi tịnh độ, mà không phải vì ham cầu thần thông diệu dụng và chân châu thất bảo ở cõi đó. Thành ra ngay khi tụng kinh phát cái tâm thôi là cũng đã phát tâm vậy rồi. Mà khi phát tâm thanh tịnh mà mến mộ như vậy thì đương nhiên phải phát Bồ Đề Tâm, giống như Ngài Tình Am nói, bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm. Thành ra trong kinh Duy Ma Cật cũng nói đến vấn đề Bồ Đề Tâm, đó là hành nhân của tịnh độ, tam tâm. Thì sở dĩ mà là tôi không có, tại vì tôi thấy thời giờ eo hẹp cho nên tôi cũng không có nói nhiều về tam tâm, tức là trực tâm, thâm tâm hay Bồ Đề Tâm là hành nhân của tịnh độ, là bởi cái lý lẽ rằng là khi tôi giảng kinh Duy Ma Cật này thì tôi đã có giảng kỹ cái vấn đề đó rồi, cho nên về sau này thì mọi người nghe trong cái bài giảng kinh Duy Ma Cật của tôi thì tự nhiên nghe, và tôi nghĩ là tôi không cần phải lập ở đây làm gì đó, nó trùng mà nó mất thì giờ cho mình hôm nay. Thế thì khi lục căn thanh tịnh thì chính báo được tịnh, lục trần thanh tịnh thì y báo được tịnh, tức là cảnh giới, lục trần là cảnh giới. Lục căn và lục trần tiếp xúc sinh ra lục thức thanh tịnh, niệm tam bảo, mà lục thức mà sinh ra niệm tam bảo thì không phải chỉ lục thức thôi, thì lục thức đó, tất cả những cái chủng từ đó đều vào trong A-lại gia thức đó. Thì A-lại gia thức và mạt na thức cũng như là lục thức đó, thì ngay lập tức như thế đó, thì khi mà thanh tịnh nó thì tám thức đó sẽ trở thành trí. Tại vì khi thức mà trở nên thanh tịnh, tức là trở nên giác chính rồi, tịnh rồi đó, thì tự dưng rằng là thức đó bây giờ không còn một cái vấn đề mà gọi là phân biệt sai lầm nữa, không có vấn đề chấp nữa, không có vấn đề chấp ngã nữa. Cho nên vì vậy đó mà mạt na thức cũng được chuyển đổi, mà toàn bộ cái A-lại gia thức đó cũng được chuyển đổi, bởi cái vấn đề rằng giờ đây tâm giải hết tất cả nghiệp rồi đó. Tâm chuyển toàn bộ nghiệp rồi, cho nên A-lại gia thức được chuyển đổi, cho nên mạt na thức được chuyển đổi, không còn có ngã nữa. Tại vì nhờ vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, cho nên vì vậy mà lục thức cũng chuyển đổi đó. Thì bây giờ thì mình mới nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là đó, chuyển bát thức nó thành tứ trí. Khi mà đã có quang thọ và vô lượng công đức rồi, tức có nghĩa chỉ cho mọi cái việc làm đều là công đức, mọi tư tưởng suy nghĩ đều công đức, thì đương nhiên rằng là bây giờ thì ngũ căn của mình á, nó đều trở thành ra là cái vấn đề mà gọi rằng là không phải là tạo tác nghiệp mà là tạo tác công đức. Cho nên A-lại gia thức nó cũng không phải là một cái chỗ mà chứa đựng toàn nghiệp báo để siêu cảm nữa, mà nó cũng trở thành công đức hết đó. Cho nên vì vậy có thể kết luận là bây giờ thì do nơi ngũ căn nó thanh tịnh, ngũ thức đó trở thành thanh tịnh, cho nên ngũ thức đó trở thành thành sở tác trí. Thì cái ý thức đó luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như vậy đó, tức là khi nào cũng thấy được các pháp thực tướng chân chính đó, thì đương nhiên rằng là bây giờ cái ý thức đó nó lại trở thành diệu quan sát trí. Rồi thì cái ngã chấp nói trên nó không còn là một cái mặt na, nó không còn là một cái thứ ý thức. Mặt na với ý thật ra là một đó. Nhưng mà nó có hai cái công dụng, cho nên tách hai cái công dụng đó ra. Một cái là tư duy, một cái là chấp ngã. Cho nên cái tư duy nào của mình cũng dựa trên căn bản của ngã mà tư duy. Hai cái nó có lìa nhau. Thành ra khi mà ý thức trở thành diệu quan sát, không phải phân biệt theo là nhân ngã, tha nhân hay là tự kỷ, phân biệt cái này hay cái nọ, thì tự nhiên cái mặt na thức bây giờ nó sẽ trở thành một tính chất bình đẳng ở trên cái tính chất tư duy quan sát hết sức là vi diệu. Mà nó không phải là ngã chấp là căn bản cho sự mà tư duy của ý thức. Thì bình đẳng á, nó là một cái căn bản cho sự mà quan sát vi diệu. Cho nên khi ý thức chuyển thành diệu quan sát thì mặt na trở thành bình đẳng tính trí. Thì bây giờ gọi rằng là